Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào và cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những nội dung chính như sau. Quốc hội thảo luận về dự thảo luật tổ chức Tòa án Nhân dân sửa đổi và luật thủ đô sửa đổi. Ban pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh khảo sát việc thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy tinh giản biên chế tại các đơn vị sự nghiệp công lập, tại Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh Thái Nguyên. Chăn nuôi của Thái Nguyên từng bước phát triển khẳng định được vị trí vai trò quan trọng trong sự tăng trưởng phát triển chung của tỉnh. Trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ là việc làm cần thiết không thể lơ là, nhất là kỳ nghỉ hè của trẻ đang đến gần. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tiếp tục chương trình làm việc tại kỳ họp thứ 7, ngày hôm nay, Quốc hội tiếp tục dành cả ngày làm việc thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn có ý kiến khác nhau của dự thảo luật tổ chức Tòa án Nhân dân sửa đổi và luật thủ đô sửa đổi. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên và các đại biểu Quốc hội tỉnh tham dự chương trình làm việc.
Theo báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật tổ chức Tòa án Nhân dân sửa đổi, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo chỉnh lý dự thảo luật theo hướng quy định tòa án trực tiếp thu thập tài liệu chứng cứ và hỗ trợ thu thập tài liệu chứng cứ để thể chế hóa nghị quyết 27 và phù hợp với thực tiễn của nước ta. Về vấn đề đổi mới Tòa án Nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện theo thẩm quyền xét xử, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy việc đổi mới Tòa án Nhân dân cấp tỉnh thành Tòa án Nhân dân phúc thẩm, cấp huyện thành Tòa án Nhân dân sơ thẩm theo thẩm quyền xét xử, nhưng nhiệm vụ quyền hạn của các tòa án này thì không thay đổi. Do vậy, đề nghị giữ nguyên quy định của luật hiện hành về Tòa án Nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện. Về tham dự và hoạt động thông tin tại phiên tòa, phiên họp, đa số ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị chỉnh lý theo hướng việc ghi hình ảnh tại phiên tòa, phiên họp chỉ được thực hiện trong thời gian khai mạc phiên tòa, phiên họp và tuyên án, công bố quyết định. Một số ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng quy định như trong dự thảo luật là hẹp hơn so với quy định của các luật tố tụng, đề nghị giữ nguyên như quy định của pháp luật hiện hành.
Liên quan dự án luật thủ đô sửa đổi, đây là dự án luật đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của thủ đô Hà Nội cũng như sự phát triển chung của cả nước. Dự thảo có 7 chương, 54 điều đã bổ sung chỉnh lý nhiều nội dung để thực hiện chủ trương tăng cường phân quyền mạnh mẽ cho chính quyền thành phố Hà Nội trên một số lĩnh vực. Để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, dự thảo luật đã tập hợp, bổ sung, sắp xếp lại các quy định về nguyên tắc và các nội dung cụ thể về phân cấp, ủy quyền trong dự thảo luật do chính phủ trình. Từ đó quy định thành một điều riêng, bảo đảm rõ ràng về chủ thể, đối tượng, nội dung và trách nhiệm trong phân cấp, ủy quyền, thay thế cho việc áp dụng các quy định về phân cấp, ủy quyền theo luật tổ chức chính quyền địa phương. Cơ quan trình và cơ quan chủ trì thẩm tra đã phối hợp giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.
Ngày 28 tháng 5, đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã dự sinh hoạt chi bộ xóm Tân Lập, xã Phú Xuyên, huyện Đại Từ. Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã nghe các nội dung sinh hoạt của chi bộ và đánh giá cao việc chuẩn bị nội dung chương trình sinh hoạt của chi bộ. Sự tham gia tích cực đầy đủ trách nhiệm của các đảng viên với nhiều ý kiến tâm huyết mang tính xây dựng cao. Đồng chí mong muốn đảng viên trong chi bộ tiếp tục thể hiện vai trò gương mẫu tiên phong, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân, giữ vững an ninh trật tự tại địa bàn khu dân cư.
Quân khu 1 vừa tổ chức hội nghị lần thứ nhất ban tổ chức liên hoan truyền hình toàn quân lần thứ 14 năm 2024. Trung tướng Dương Đình Thông, chính ủy quân khu 1 chủ trì hội nghị. Theo kế hoạch, liên hoan truyền hình toàn quân lần thứ 14 năm 2024 do quân khu 1 đăng cai tổ chức tại thành phố Thái Nguyên từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 3 tháng 8 năm 2024, lễ bế mạc và trao giải được truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình quốc phòng Việt Nam và nối sóng đến đài phát thanh truyền hình các địa phương. Trong khuôn khổ chương trình liên hoan năm nay có nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực như tọa đàm nghiệp vụ, triển lãm ảnh, triển lãm kỹ thuật công nghệ truyền hình, đi thực tế tại một số địa điểm di tích lịch sử của tỉnh Thái Nguyên, phối hợp thực hiện một số hoạt động chính sách từ thiện trên địa bàn. Đây là dịp để các nhà báo quân đội có cơ hội giao lưu, gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng các chương trình truyền hình của lực lượng vũ trang. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận đóng góp ý kiến về công tác bảo đảm tổ chức liên hoan truyền hình, công tác bảo đảm an ninh an toàn, hiệp đồng thực hiện chương trình nghệ thuật biểu diễn tại lễ khai mạc.
Ngày 28 tháng 5, thành phố Phổ Yên đã tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang thành phố giai đoạn 2019-2024. Đồng chí Bùi Văn Lương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy dự và chỉ đạo đại hội. Trong giai đoạn 2019-2024, lực lượng vũ trang thành phố Phú Yên đã triển khai thực hiện công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng chặt chẽ, đồng bộ, kịp thời bám sát nhiệm vụ đơn vị và đạt được nhiều kết quả. Trong đó tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương. Tại đại hội đã có 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc được Ủy ban Nhân dân thành phố tặng giấy khen.
Sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị định số 21/2019 của Chính phủ về khu vực phòng thủ, công tác xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tổ chức diễn tập được cấp trên đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhận thức của đội ngũ cán bộ đảng viên các cấp, các ngành và nhân dân được nâng lên, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn ổn định, kinh tế phát triển, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Công tác xây dựng lực lượng phòng thủ thành phố ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra. Phát huy kết quả đạt được trong thời gian tới, Ban chỉ đạo khu vực phòng thủ thành phố Thái Nguyên xác định tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền cho cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân về tầm quan trọng của khu vực phòng thủ, nâng cao năng lực làm công tác tham mưu trong chỉ đạo xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ, xây dựng thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ. Trên cơ sở đề án của tỉnh giai đoạn 2017-2025, tầm nhìn đến năm 2035.
Tiếp tục chương trình công tác, chiều ngày 27 tháng 5, Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh đã khảo sát việc thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế tại các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018-2023 tại Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh Thái Nguyên. Dự khảo sát có đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường cùng đại diện các cơ quan đơn vị có liên quan. Hiện nay, cơ cấu tổ chức bộ máy Văn phòng Đăng ký Đất đai gồm có Ban Giám đốc, 4 phòng chuyên môn và 9 chi nhánh trực thuộc. Tính đến tháng 5 năm 2024, tổng số 243 người, trong đó biên chế 110 người, lao động hợp đồng 132 người, lao động theo Nghị định 111/2022 là 1 người. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai tại các huyện, thành phố là đơn vị hạch toán phụ thuộc, trực thuộc Văn phòng Đăng ký Đất đai của Sở Tài nguyên và Môi trường. Theo đề án, vị trí việc làm năm 2024 được phê duyệt là 288 người. Đến thời điểm hiện tại, Văn phòng Đăng ký Đất đai mới có 110 cán bộ viên chức. Trong thời gian vừa qua, công tác giải quyết thủ tục hành chính về đất đai được thực hiện song song, đồng thời với công tác vận hành, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, công tác quản lý kho lưu trữ trên môi trường điện tử. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn luôn đạt trên 99,95%, đáp ứng yêu cầu của công tác chuyển đổi số trong tình hình mới. Trên cơ sở báo cáo, thành viên đoàn khảo sát đề nghị Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh báo cáo làm rõ một số nội dung về chức năng, nhiệm vụ, mô hình tổ chức, việc thi tuyển, lựa chọn cán bộ, đánh giá rà soát, tinh giản và quản lý bộ máy theo thẩm quyền. Việc chấp hành thực hiện các thủ tục hành chính, công tác phối hợp trong chỉnh lý biến động về đất đai giữa các cơ quan. Đoàn khảo sát đề nghị trong thời gian tới, khi luật đất đai 2023 có hiệu lực, trên cơ sở hướng dẫn thi hành luật, Văn phòng Đăng ký Đất đai khẩn trương tiến hành rà soát, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh điều chỉnh chức năng nhiệm vụ cho phù hợp. Tiếp tục rà soát đề án vị trí việc làm, hàng năm tiến hành tuyển dụng viên chức bố trí vào các vị trí phù hợp, đáp ứng yêu cầu công việc được giao.
Ngày 28 tháng 5, tỉnh đoàn Thái Nguyên tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến các điểm cầu cấp huyện, thành phố và cấp cơ sở trong toàn tỉnh. Tại hội nghị, cán bộ, đoàn viên, thanh niên đã được truyền đạt các chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, về xây dựng đội ngũ cán bộ tỉnh Thái Nguyên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, và học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đổi mới sáng tạo vì lợi ích chung. Đây là hoạt động thiết thực nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị, đạo đức lối sống cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Thưa quý thính giả, trong những năm qua, lĩnh vực chăn nuôi của Thái Nguyên từng bước phát triển, khẳng định được vị trí, vai trò quan trọng trong sự tăng trưởng phát triển chung của tỉnh cũng như đối với ngành nông nghiệp. Đi đôi với phát triển kinh tế, đại đa số trang trại, gia trại, hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh đã chú trọng chăn nuôi an toàn và công tác bảo vệ môi trường nhằm hạn chế dịch bệnh và hướng tới phát triển chăn nuôi bền vững. Quý thính giả cùng nghe bài viết của phóng viên Thủy Linh.
Là một trong những trang trại chăn nuôi lợn nái quy mô lớn trên địa bàn huyện Võ Nhai, với số lượng mỗi năm vào khoảng 1.200 lợn nái, công ty trách nhiệm hữu hạn Khánh Gia ở xã Vũ Trấn luôn quan tâm đến vấn đề xử lý mùi và chất thải, cũng như nhận thức được việc xử lý chất thải ra môi trường trong chăn nuôi là khâu rất quan trọng để bảo đảm chất lượng đàn vật nuôi và môi trường xung quanh. Ông Nguyễn Văn Thuận, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Khánh Gia, xã Vũ Trấn, huyện Võ Nhai nói:
"Vị cũng đã có đầy đủ những cái báo cáo về số lượng lợn chăn nuôi của trang trại và các công trình về bảo vệ môi trường.
Tính đến hết năm 2023, trên địa bàn tỉnh có 150 trang trại, cơ sở chăn nuôi được chứng nhận đạt tiêu chuẩn Việt Gáp, 27 cơ sở có chứng nhận chăn nuôi an toàn dịch bệnh còn hiệu lực, trên 20 chuỗi liên kết sản xuất trong chăn nuôi, giết mổ, tiêu thụ sản phẩm. Mặc dù trong năm 2023, trên địa bàn tỉnh có xảy ra một số ổ bệnh, nhưng sự vào cuộc tích cực của ngành chức năng và các địa phương đã khống chế kịp thời, không để dịch bệnh lây lan. Xác định bảo đảm vệ sinh môi trường trong chăn nuôi là nhiệm vụ quan trọng, các địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân thu gom, xử lý chất thải chăn nuôi, đồng thời vận động người dân dần dịch chuyển chuồng trại ra khu vực dân cư. Ông Trần Đình Hoán, xã Phúc Thuận, thành phố Phổ Yên cho rằng:
"Trang trại tôi cũng có hệ thống xử lý nước thải theo đúng cái đề án bảo vệ môi trường, nước thải ra phải đảm bảo đủ tiêu chuẩn. Và hàng quý, hàng năm tôi vẫn phải thực hiện cái quan trắc môi trường, thí nghiệm nước thải và không khí."
Tuy nhiên, đối với chăn nuôi nông hộ và gia trại nhỏ lẻ, vấn đề bảo vệ môi trường trong chăn nuôi đang trở thành thách thức đối với địa phương, ngành chuyên môn, bởi tình trạng ô nhiễm môi trường từ việc chăn nuôi nông hộ vẫn tồn tại ở một số khu dân cư. Hiện nay, để giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi, tỉnh đang khuyến khích người dân đầu tư chuyển đổi quy mô chăn nuôi nhỏ lẻ sang trang trại, ứng dụng khoa học kỹ thuật, chăn nuôi an toàn dịch bệnh. Ông Đỗ Đình Trung, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi Thú y và Thủy sản tỉnh Thái Nguyên cho biết:
"Việc chăn nuôi an toàn sinh học là một yếu tố tiên quyết hướng tới là phòng chống dịch bệnh, cũng như là chúng ta phải đảm bảo các cái yếu tố về môi trường. Những hộ mà chăn nuôi về ảnh hưởng đến môi trường, những hộ chăn nuôi về không đảm bảo an toàn sinh học ấy, thì chúng tôi là cũng đề nghị là các huyện, các thành phố là chúng ta sẽ có những cuộc kiểm tra và rà soát đối với hộ mà không đảm bảo điều kiện là chúng ta sẽ đề nghị cam kết và dừng các hoạt động chăn nuôi."
Giảm ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi sẽ đem lại hiệu quả thiết thực cả về kinh tế, xã hội và môi trường. Cùng với công tác tuyên truyền, cơ quan chức năng cũng cần xử lý nghiêm những tổ chức cá nhân chăn nuôi vi phạm trong lĩnh vực môi trường, góp phần nâng cao ý thức của người dân hướng đến phát triển chăn nuôi bền vững.
Thái Nguyên hiện có 5 trên 11 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động với gần 310 dự án còn hiệu lực, trong đó có 172 dự án FDI với tổng vốn đăng ký trên 11,3 tỷ đô la, 137 dự án DDI với tổng vốn đăng ký 21.344 tỷ đồng. Với sự phục hồi của kinh tế thế giới, thị trường xuất khẩu của tỉnh được khôi phục dần, đưa giá trị xuất khẩu của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp không ngừng cải thiện. Từ đầu năm đến nay, doanh thu của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp của tỉnh đạt gần 13,6 tỷ đô la, tăng gần 31% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị xuất khẩu đạt gần 10,5 tỷ đô la, tăng trên 23%, nộp ngân sách khoảng 2.000 tỷ đồng. Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh doanh, bên cạnh việc đẩy mạnh hoạt động quảng bá, thu hút đầu tư, tỉnh Thái Nguyên và Ban Quản lý các khu công nghiệp của tỉnh đang tích cực triển khai thực hiện các khu công nghiệp đã được phê duyệt và thu hút các dự án mới nhằm nâng cao tỷ lệ lấp đầy và giá trị đóng góp của các khu công nghiệp.
Nhằm tăng cường xúc tiến thương mại, 5 tháng đầu năm, Sở Công Thương đã hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tham gia 18 hội chợ, triển lãm trong và ngoài tỉnh. Thông qua các chương trình, các doanh nghiệp và hợp tác xã đã giới thiệu quảng bá trên 1.000 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP cùng nhiều nông sản đặc trưng, qua đó tăng cường mối liên kết, hợp tác phát triển sản xuất kinh doanh. Hiện ngành công thương đang tích cực chuẩn bị các chương trình xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ nông sản, festival nông sản nhằm thúc đẩy phát triển các sản phẩm chủ lực của tỉnh theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với nhu cầu thị trường.
Thực hiện nghị quyết số 01 của tỉnh về chuyển đổi số, đến nay 80% dân số trên địa bàn huyện Phú Bình đã có tài khoản thanh toán điện tử. Hiện Phú Bình có 25 trên 25 sản phẩm OCOP được đưa lên sàn giao dịch thương mại điện tử và triển khai mô hình chợ 4.0, tức là chợ thanh toán không dùng tiền mặt, tại 14 chợ trên địa bàn. Cơ quan chức năng của huyện đã triển khai hóa đơn điện tử cho 206 trên 277 tổ chức doanh nghiệp và 147 trên 147 hộ cá nhân kinh doanh. 100% doanh nghiệp trên địa bàn huyện nộp thuế điện tử và tỷ lệ hoàn thuế thu nhập cá nhân qua hình thức điện tử đạt 100%. Các hoạt động thu ngân sách nhà nước, thu phạt hành chính trên địa bàn huyện được thực hiện trên cổng dịch vụ công quốc gia qua tài khoản của người nộp thuế tại các ngân hàng thương mại.
Bản tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai. Thành phố Thái Nguyên mây thay đổi, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%. Khu vực phía tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27-33 độ, độ ẩm không khí trung bình 78-83%. Khu vực phía nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thành phố Phổ Yên mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28-33 độ, độ ẩm không khí trung bình 78-83%. Khu vực phía đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27-33 độ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%. Tin dự báo mưa rông và mưa lớn cục bộ, lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh tỉnh Thái Nguyên. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ, ngắn chiều tối và đêm ngày 28-29 tháng 5, khu vực tỉnh Thái Nguyên có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Lượng mưa phổ biến 10-30 mm, có nơi trên 50 mm. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc sét, mưa đá, mưa lớn cục bộ cấp 1. Mưa rông kèm theo các hiện tượng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng. Mưa với cường độ lớn xảy ra trong thời gian ngắn, có khả năng gây ngập úng tại các khu đô thị, vùng trũng thấp và trượt lở đất, khu vực vùng núi có địa hình dốc. Người dân cần chú ý diễn biến thời tiết để tránh thiệt hại về tính mạng, tài sản và hoa màu.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chương trình thời sự chuyển sang những tin tức khác. Ngày 28 tháng 5, Liên minh Hợp tác xã và Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tổ chức chương trình tuyên truyền đối thoại chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và phổ biến luật hợp tác xã, công tác an toàn lao động cho các hợp tác xã trên địa bàn. Các đại biểu đã được truyền thông một số điểm cần chú ý trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế hộ gia đình. Cũng tại chương trình, các đại biểu đã đối thoại trực tiếp về những nội dung liên quan đến đối tượng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, điều kiện hưởng bảo hiểm tai nạn lao động, những đối tượng được đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại các bệnh viện tuyến tỉnh.
Ngày 27 tháng 5, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đại Từ phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho 89 học viên là chủ tịch, phó chủ tịch, ủy viên ban thường vụ, chi hội trưởng chi hội phụ nữ thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ 29 xã thị trấn trên địa bàn huyện. Trong thời gian 5 ngày, các học viên được bồi dưỡng 5 chuyên đề, trong đó có 2 chuyên đề lý luận chính trị và 3 chuyên đề về nghiệp vụ công tác hội. Thông qua lớp bồi dưỡng đã giúp cho cán bộ hội cơ sở trên địa bàn nắm được những kiến thức cơ bản về một số vấn đề lý luận, thực tiễn và nghiệp vụ công tác hội ở cơ sở, từ đó tổ chức triển khai các hoạt động hội, hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh.
Những ngày qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức bế giảng năm học 2023-2024. Trong năm học vừa qua, các trường học trên địa bàn tỉnh đã tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nâng cao chất lượng đội ngũ, mạng lưới trường lớp, các cấp học được củng cố. Các chỉ tiêu về phát triển quy mô số lượng học sinh ở các cấp học đều đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra. Tỷ lệ học sinh khá giỏi các cấp học tăng. Toàn tỉnh hiện có 677 trường mầm non và phổ thông. Tính đến hết năm học, tỷ lệ huy động trẻ em đi nhà trẻ dưới 3 tuổi đạt 34,8%, tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào học lớp 6 đạt trên 99%, tỷ lệ tốt nghiệp trung học cơ sở đạt trên 99%, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông đạt trên 98%, tỷ lệ xã phường đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2 đạt 100%.
Ngày 28 tháng 5, trường Trung học phổ thông Võ Nguyên Giáp đã tổ chức bế giảng năm học 2023-2024. Đây là năm học đầu tiên trường Trung học phổ thông Võ Nguyên Giáp đi vào hoạt động. Theo đó, năm học này trường có 5 lớp 10 với 134 học sinh. Kết thúc năm học, toàn trường có gần 80% học sinh đạt loại giỏi và xuất sắc. Nhiều em đạt thành tích cao tại các kỳ thi chọn học sinh giỏi và kỳ thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, cùng nhiều kỳ thi quan trọng khác. Ngoài việc tập trung nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, trường cũng đang tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ để nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn. Trong năm học 2024-2025, trường có kế hoạch tuyển 8 lớp 10 với 280 học sinh, đồng thời tiếp tục đầu tư cải tạo cơ sở vật chất, trang thiết bị, nâng cao chất lượng và số lượng cán bộ, giáo viên đáp ứng yêu cầu dạy và học trong giai đoạn tới. Bước sang ngày thi đấu thứ 6 Hội khỏe phổ đồng toàn quốc lần thứ 10 năm 2024 khu vực 2 tại Thái Nguyên, các môn bơi, bóng bàn, đá cầu có ngày thi đấu cuối cùng và trao giải. Các môn bóng đá nam khối trung học cơ sở, bóng đá nữ khối trung học phổ thông tiếp tục các trận đấu giành thứ hạng gay cấn trên bảng xếp hạng. Tại sân bóng trường Trung học phổ thông chuyên Thái Nguyên, môn bóng đá nam khối trung học cơ sở là trận đối đầu giữa Thái Nguyên và Nam Định. Với lợi thế về thể lực, kỹ thuật và khán giả cổ vũ, đội chủ nhà Thái Nguyên đã giành chiến thắng áp đảo trước Nam Định với tỷ số 4-0. Với một trận hòa và một trận thắng, Thái Nguyên đang bằng điểm với Hà Nội nhưng tạm dẫn đầu vì hơn về hiệu số bàn thắng. Tại nhà thi đấu đa năng của trường Trung học phổ thông chuyên Thái Nguyên, môn bóng bàn bước vào các trận đấu chung kết đầy kịch tính. Kết quả ban tổ chức đã trao giải ở các nội dung huy chương vàng đơn nam và đơn nữ khối tiểu học thuộc về vận động viên của đoàn Hà Nội và đoàn Quảng Ninh, huy chương vàng nội dung đơn nam đơn nữ trung học cơ sở 12 đến 13 tuổi thuộc vận động viên đoàn Nam Định và đoàn Quảng Ninh, huy chương vàng đơn nam đơn nữ trung học cơ sở 14-15 tuổi thuộc về vận động viên đoàn Hưng Yên và Bắc Ninh. Như vậy, kết thúc 5 ngày thi đấu môn bóng bàn hội khỏe phổ đồng toàn quốc khu vực 2 Thái Nguyên, 234 vận động viên đến từ 12 đoàn đã hoàn thành thi đấu 60 trận ở 19 nội dung. Ban tổ chức đã trao tổng số 80 bộ huy chương. Ở bộ môn này, đoàn Thái Nguyên đạt 2 huy chương vàng, 4 huy chương đồng. Sau 3 lượt trận thi đấu đá vòng tròn tính điểm, nội dung bóng đá nữ trung học phổ thông đã khép lại với kết quả đội Thái Nguyên với 3 trận toàn thắng được 9 điểm, xếp đầu bảng. Xếp thứ 2, đội Hưng Yên 6 điểm, xếp thứ 3, đội Hà Nội 3 điểm, đội Vĩnh Phúc 0 điểm. Như vậy, 3 đội Thái Nguyên, Hưng Yên, Hà Nội sẽ bước vào vòng chung kết toàn quốc thi đấu tại Hải Phòng vào tháng 7 tới. Tại bể bơi Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên vẫn tiếp tục diễn ra thi đấu và trao giải các nội dung của môn bơi. Ngày 28 tháng 5 là các nội dung bơi 50x nam, 50x nữ lứa tuổi tiểu học, 12-13 tuổi và 14-15 tuổi, 50m tự do nam, 50m tự do nữ lứa tuổi tiểu học, 12-13 tuổi, 14-15 tuổi và 4x100m tự do nam, 4x100m tự do nữ lứa tuổi 14-15 tuổi. Đoàn Thái Nguyên ghi nhận có một tấm huy chương vàng nội dung bơi 50m tự do nữ lứa tuổi tiểu học. Còn ở bộ môn bóng chuyền, trong ngày thi đấu thứ hai, đội tuyển bóng chuyền Nam Hà Nội để thua đội Thái Bình 0-2, đội Nam Thái Nguyên thắng Nam Hải Phòng 2-0, nữ Thái Nguyên thua nữ Thái Bình 1-2, nữ Hà Nội thua nữ Vĩnh Phúc 2-0. Tại nhà thi đấu đa năng trường Đại học Nông Lâm diễn ra các nội dung thi đấu của môn đá cầu. Sau ngày thi đấu đầu tiên, các vận động viên hoàn thành 4 trên 12 nội dung thi đấu môn. Ban tổ chức Hội khỏe phổ đồng toàn quốc lần thứ 10 khu vực 2 tiến hành trao giải cho các vận động viên xuất sắc. Thái Nguyên khẳng định vị thế kỳ liên tiếp giành 2 huy chương vàng nội dung nam tiểu học và nữ tiểu học. Hiện nay trên bảng tổng sắp huy chương, đoàn Hà Nội dẫn đầu với 29 huy chương vàng, 21 huy chương bạc, 33 huy chương đồng. Đứng thứ hai là đoàn Hải Phòng với 21 huy chương vàng, 21 huy chương bạc, 31 huy chương đồng. Đội chủ nhà Thái Nguyên xếp thứ ba với 16 huy chương vàng, 12 huy chương bạc và 31 huy chương đồng. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù đã được cảnh báo nhưng tình trạng trẻ em bị đuối nước vẫn xảy ra tại nhiều địa phương thời gian gần đây. Hầu hết các vụ đuối nước xảy ra trong quá trình các em chơi đùa ở nơi sông suối hay ao hồ. Do vậy, công tác phòng chống đuối nước cho trẻ không thể lơ là, nhất là khi kỳ nghỉ hè đang đến gần. Quý thính giả cùng nghe bài viết Trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ em của phóng viên Linh Âm.
Mỗi khi gần đến hè, giống như nhiều phụ huynh khác, chị Trần Tú Hoài, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên vẫn không khỏi lo lắng khi hè đến tình trạng đuối nước lại gia tăng, trong khi các con đang ở tuổi hiếu động tò mò, thích nghịch nước và khám phá xung quanh. Vì vậy, mỗi khi đi làm trở về nhà, chị lại ngồi với con, cho con xem các chương trình bổ ích và dặn dò con các kỹ năng phòng chống đuối nước. Chị Hoài nói.
Thường xuyên là theo sát các con, bất kể là đi đâu, đi du lịch hay là đi những nơi mà có ao hồ sông suối. Và ngoài ra ấy, thì mình cũng phải thường xuyên là nói chuyện, chia sẻ với các con, dặn dò các con một số những cái kỹ năng để tránh được những cái mối nguy hiểm. Dặn dò các con là đi đâu cũng phải có bố mẹ đi kèm và không được tự ý đi, không được nghe bạn bè rủ rê đi bơi chỗ nọ chỗ kia. Khi mà đi vào những cái khu vực mà nhỡ mà thấy có người bị đuối nước ấy, thì khi mà mình còn tuổi còn nhỏ và chưa biết bơi thì không tự ý nhảy xuống cứu mà sẽ hô người lớn để tới cứu.
Theo các chuyên gia, để phòng chống đuối nước cho trẻ em, việc đầu tiên và quan trọng nhất là dạy trẻ biết bơi. Nhiều phụ huynh chọn dịp hè để cho con em đi học bơi. Đây cũng là sân chơi bổ ích, lành mạnh dành cho trẻ em trong dịp hè. Bởi các em không chỉ được vui chơi, tập luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe, mà còn được trang bị các kỹ năng để tự cứu mình. Chị Phạm Thị Nga, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Và bắt đầu mùa hè này, cả hai mẹ con cũng một tuần 2-3 buổi là hai mẹ con đồng hành cùng nhau đi bơi. Và biết bơi để rèn cho con, thứ nhất là cái thể lực của con, thứ hai là sự bền bỉ và nhanh nhạy. Con bơi được thì sẽ rèn được cái kỹ năng là khi mà con tham gia bơi thì con có thể phòng chống được cho bản thân mình.
Với sự hướng dẫn tận tình của huấn luyện viên, từ lý thuyết đến các động tác và thực hành phù hợp đã mang đến sự hứng thú cho thanh thiếu nhi. Trong thời gian học, các em được trang bị kiến thức lý thuyết bơi cơ bản, kỹ thuật bơi sải, bơi ngửa, bơi ếch và kỹ năng phòng tránh tai nạn đuối nước, các phương pháp cứu đuối, sơ cấp cứu người bị nạn, kiến thức an toàn dưới nước. Thầy giáo Nguyễn Minh Chí, giáo viên thể chất trường tiểu học Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Cho các bạn học bơi từ nhỏ thì nó rất quan trọng. Khi mà các bạn học bơi thì sẽ có thể học được các kỹ năng để tự xử lý được khi các bạn ở dưới nước. Mỗi năm thì tôi cũng đều tham gia dạy các lớp bơi cho trẻ. Và trong các khóa học bơi thì chúng tôi sẽ trang bị cho các bạn kiến thức cơ bản về cách phòng chống đuối nước và các kỹ năng. Khi đó thì các bạn ngoài có thể cứu bản thân của mình thì cũng có thể cứu được các bạn của mình nữa. Ngoài các giờ học thì các phụ huynh có thể cho con tiếp xúc với nước tại nhà để cho các con có thể làm quen được với môi trường nước từ trước.
Theo số liệu thống kê của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh, từ đầu năm đến nay đã có 12 trường hợp trẻ tử vong do đuối nước. Nguyên nhân chủ yếu là do trẻ thiếu các kỹ năng an toàn trong môi trường nước, nhiều trẻ chưa biết bơi và sự bất cẩn của các gia đình. Một kỳ nghỉ hè nữa lại đang đến gần. Các em sẽ có nhiều hoạt động vui chơi tự do, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Vì thế, việc dạy phổ cập bơi cho trẻ, tăng cường kỹ năng phòng chống đuối nước, rà soát các bãi tắm tự phát, cắm biển cảnh báo, kiên quyết xử lý vi phạm sẽ là những điều kiện tiên quyết để các em có một mùa hè an toàn.
Tiếp tục chương trình sẽ là những thông tin dự báo thời tiết một số vùng trên cả nước đêm nay và ngày mai.
Tây Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, ngày có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, vùng núi và trung du chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, ngày có mưa rào và rông vài nơi. Khu vực đồng bằng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, riêng khu vực đồng bằng có nơi trên 35 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 28 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 28 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Tây Nguyên nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 22 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Nam Bộ dự báo trời nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ.
Đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Nam Hải, tổ chức sản xuất Thu Thủy, Tố Hương, những người thực hiện Hoàng Quỳnh, Duy Hưng, Thu Hằng, Thu Trang, Hoàng Tú. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.